Trần Trọng Kim Việt Nam Sử Lược Phần 4 Tự Chủ Thời Đại Thời Kỳ Nam Bắc Phân Tranh Chương 10 Nhà Hậu Lê Mất Ngôi Vua 1. Tây Sơn rút quân về Nam 2. Nguyễn Hữu chỉnh chuyên quyền ở đất Bắc 3. Tây Sơn lấy đất Bắc Hà 1. Tây Sơn rút quân về Nam Nguyễn Huệ đã dứt được họ Trịnh rồi, vào thành Thăng Long. Xuống lệnh cấm quân lính không được cướp phá dân gian, và định ngày xin yết kiến vua Lê ở đền Vạn Thọ. Bấy giờ vua Hiền Tông đang đau, không ngồi dậy tiếp được, ngài mời Nguyễn Huệ vào ngồi gần sập ngự, lấy lời ôn tồn mà phủ dụ. Nguyễn Huệ tâu bày cái lẽ đem binh giả phù Lê diệt Trịnh, chứ không dám có ý dòm ngó gì. Vua mừng rỡ mà tạ Nguyễn Huệ. Khi quân Tây Sơn ra đến Thăng Long, các quan triều thần chạy trốn cả. Chỉ còn có mấy người nội giám ở lại hầu hạ vua. Nguyễn Hữu Chỉnh thấy vậy vào tâu với vua xin xuống chiếu tiên triệu các quan về triều, được mấy hôm có độ 10 người lục tục kéo nhau trở về. Vua bèn định đến ngày mồng 7 tháng 7 lập đại trào ở điện Kính Thiên, Nguyễn Huệ đem các tướng và lại và dâng sổ quân sĩ, dân đinh, để tỏ rõ cái nghĩa tôn phù nhất thống, nghĩa là từ đó về sau nhà Lê có quyền tự chủ. Vua phong cho Nguyễn Huệ làm nguyên soái uy quốc công. Và lại gả cho bà Ngọc Hân công chúa là con gái của ngài. Chẳng bao lâu vua Hiền Tông mất, hoàng tôn là Duy Kỳ lên nối ngôi, đặt niên hiệu là Chiêu Thống. Nguyên lúc trước vua Tây Sơn là Nguyễn Nhạc vốn không có ý ra đánh Bắc Hà, đến khi tiếp được thư của Nguyễn Huệ nói sắp ra đánh ngoài Bắc, Nguyễn Nhạc vội vàng sai người ra Thuận Hóa ngăn lại. Nhưng khi sứ thần ra đến nơi, thì Nguyễn Huệ đã cử binh đi rồi. Sau lại tiếp được thư nói rằng quân Tây Sơn đã lấy được Thăng Long rồi, và còn phải ở lại để giúp nhà Lê. Nguyễn Nhạc sợ em ở lâu ngoài Bắc Hà có sự biến chăng, bèn đem 500 quân ra Thuận Hóa, rồi lấy thêm 2.000 quân, đi không kỳ ngày đêm ra Thăng Long. Vua Chiêu Thống được tin vua Tây Sơn ra Bắc, bèn đem bách quan ra đón ở ngoài Nam Giao. Nhưng Nguyễn Nhạc cứ đi thẳng, rồi cho người đến nói rằng. Xin để ngày khác tiếp kiến. Được mấy hôm Nguyễn Nhạc mời vua Chiêu Thống sang phủ Đường là lễ tương kiến. Nguyễn Nhạc ngồi giữa, vua Chiêu Thống ngồi bên tả, Nguyễn Huệ ngồi bên hữu, các quan văn võ đứng hầu hai bên. Khi vào làm lễ xong rồi, vua Chiêu Thống xin nhường mấy quận để khao quân. Nguyễn Nhạc nói rằng, vì họ Trịnh hiếp chế, cho nên chúng tôi ra giúp nhà vua, nếu bằng đất nước họ Trịnh thì một tấc cũng không để lại. Nhưng mà của nhà Lê thì một tấc cũng không dám lấy. Xin mong nhà vua gắng sức làm việc, giữ yên cõi đất, để đời đời giao hiếu với nhau, ấy là cái phúc của hai nước đấy. Đoạn rồi vua Chiêu Thống về điện, hôm sau anh em Tây Sơn bàn rút quân về Nam, và thấy Nguyễn Hữu Chỉnh là người giảo quyệt, định bỏ lại ở Bắc Hà, bèn mật truyền cho các tướng thu xếp quân thủy bộ, kho tàng có gì lấy hết, rồi đến nửa đêm ngày 17 tháng 8, kéo quân về Nam. Sáng hôm sau Nguyễn Hữu Chỉnh biết Tây Sơn về rồi, sợ hãi lắm, hoảng hốt bỏ cả đồ đạc, chạy xuống chiếc thuyền buôn vào Nghệ An, theo vua Tây Sơn. Nguyễn Nhạc thấy Hữu Chỉnh lại theo về, không nỡ bỏ, cho ở lại cùng với Nguyễn Duệ giữ đất Nghệ An. Bấy giờ quyền bính ở đất Bắc Hà về cả vua nhà Lê, thật là một cơ hội ít có để lập lại cái nền tự chủ của nhà Lê, nhưng tiếc vì vua Chiêu Thống không có tài quyết đoán. Mà đình thần lúc bấy giờ không có ai là người biết kinh luân. Hễ thấy có giặc thì bỏ chạy, giặc đi rồi thì kéo nhau ra bàn ngược bàn xuôi, người thì định lập lại nghiệp chúa, kẻ thì muốn tôn phù nhà vua. Lại có dòng dõi họ Trịnh là Trịnh Lệ và Trịnh Bồng chia đảng ra đánh nhau để tranh quyền. Vua Chiêu Thống bất đắc dĩ phải phong cho Trịnh Bồng làm án đô vương, lập lại phủ chúa. Đảng họ Trịnh lại toan đường hiếp chế nhà vua. Vua Chiêu Thống phải xuống mật chiếu với Nguyễn Hữu Chỉnh ra giúp. 2. Nguyễn Hữu Chỉnh chuyên quyền ở đất Bắc. Nguyễn Hữu Chỉnh từ khi trở về Nghệ An, chiêu mộ dũng sĩ, ngày đêm luyện tập, nhân có chiếu nhà vua gọi vào, bèn thu xếp được hơn 1 vạn quân ra giúp vua Lê. Trịnh Bồng đem quân ra chống giữ, đánh thua phải bỏ chạy. Hữu Chỉnh vào yết kiến vua Chiêu Thống và chuyên giữ binh quyền. Trịnh Bồng có khởi binh mấy lần để toan sự khôi phục, nhưng không thành co 6 nanogram, cho nên cũng chán sự đời bèn bỏ đi tu, về sau không biết chết ở đâu. họ Trịnh mất từ đấy. Nguyễn Hữu Trình đánh đuổi họ Trịnh đi rồi, vua phong cho chức đại tư đồ bằng trung công. Từ đó Hữu Trình cậy công khinh người, làm lắm điều trái phép, vua cũng lấy làm lo. Nhưng không biết trông cậy vào ai, cho nên đành phải chịu vậy. Bà Tây Sơn lấy đất Bắc Hà. Ở trong Nam thì từ khi vua Tây Sơn là Nguyễn Nhạc về Quy Nhơn rồi, tự xưng làm Trung ương Hoàng đế, phong cho Nguyễn Lữ làm Đông Định Vương ở đất Gia Định, cho Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vương, ở đất Thuận Hóa, lấy Hải Vân Sơn làm giới hạn. Được ít lâu Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ có chuyện hiềm khích với nhau, Nguyễn Huệ đem binh vào vây đánh thành Quy Nhơn, ngặt đế nỗi Nguyễn Nhạc phải thân lên thành mà kêu khóc, gọi Nguyễn Huệ mà bảo rằng. Nỡ lòng nào lại nổi ra nấu thịt như thế, tục người trong Bình Định hễ ai đi săn được hươu nai gì thì lột da ra làm nồi mà nấu thịt. Ở đây Nguyễn Nhạc có ý nói rằng cùng da cùng thịt nỡ nào hại lẫn nhau vậy. Không ai tâu hỏi việc gì cả. Ngày ngày cứ đi bộ sang chầu trực bên dinh Vũ Văn Nhậm. Văn Nhậm cũng không biết xử làm sao. Người kinh thành thấy vậy gọi Sùng Nhượng Công là thầy để lại giám quốc. Khi Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ sai Vũ Văn Nhậm ra đánh Nguyễn Hữu Trình thì đã có lòng nghi Vũ Văn Nhậm, cho nên lại sai Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân làm tham tán quân vụ để chia bớt binh quyền. Đến khi Văn Nhậm lấy được Thăng Long, bắt được Hữu Trình rồi, có ý cậy tài và ra bộ kiêu ngạo. Ngô Văn Sở đem ý ấy viết thư về nói Vũ Văn Nhậm muốn làm phản. Bắc Bình Vương lập tức truyền lệnh kéo quân kỵ, đêm ngày đi gấp đường ra Thăng Long. Nửa đêm đến nơi bắt Vũ Văn Nhậm giết đi, rồi truyền gọi các quan văn võ nhà Lê cho vào yết kiến, đặt quan lục bộ và các quan trấn thủ, để Lê Duy Cẩn làm giám quốc, chủ trương việc tế lễ, dùng Ngô Thời Nhậm làm lại bộ tả thị lang. Còn các quan nhà Lê thì có người ở lại nhận chức, có người trốn đi, cũng có người tuần tiết. Nguyễn Huệ động lòng mới giải vây rút quân về Thuận Hóa. Trong khi anh em Tây Sơn đánh nhau, thì Nguyễn Hữu Trình ra Bắc Hà. Đến khi anh em Tây Sơn đã giảng hòa rồi, Nguyễn Huệ ở Phú Xuân thấy Hữu Trình lừng lẫy ở đất Bắc, bèn sai Vũ Văn Nhậm ra bắt. Tháng 11 năm Đinh Tị năm 1787, Vũ Văn Nhậm phá quân Nguyễn Hữu Trình ở Thanh Quyết Giang, làng Thanh Quyết, huyện Gia Viễn, và ở châu Cầu Phủ Lý Nhân, rồi đánh đuổi ra đến Thăng Long. Vua Chiêu Thống thấy quân của Nguyễn Hữu Trình đã thua rồi, bèn bỏ kinh đô, chạy sang kinh Bắc. Và sai Lê Quýnh cùng với hơn 30 người Tôn Thất đem bà Hoàng Thái Hậu, bà Hoàng Phi và Hoàng Tử lên Cao Bằng. Còn vua thì cùng với Hữu Trình về đóng ở núi Mục Sơn ở đất Yên Thế. Tướng Tây Sơn là Nguyễn Văn Hòa đem binh lên đánh bắt được Hữu Trình đem về làm tội ở Thăng Long. Vũ Văn Nhậm giết Nguyễn Hữu Trình rồi, cho đi tìm vua Chiêu Thống không được, bèn tôn Sùng Nhượng Công tên là Lê Duy Cẩn lên làm giám quốc để thu phục lòng người. Bấy giờ các quan không ai theo, Sùng Nhượng Công ở trong điện chỉ có vài người hoàng thân và mấy viên võ tướng, sớm tối hầu hạ, còn thì. Bắc Bình Vương đã đổi đặt quan quân, chỉnh đốn mọi việc xong cả rồi, chọn ngày về Nam, để bọn Ngô Văn Sở ở lại giữ đất Bắc Hà. Vua Chiêu Thống từ khi thua trận Mục Sơn chạy về núi Bảo Lộc, rồi nay ở Hải Dương, mai ở Sơn Nam, cùng với mấy người trung nghĩa lo sự khôi phục, nhưng vì thế lực mỗi ngày một kém. Bề tôi như bọn Đinh Tích Nhưỡng thì giở mặt làm phản, còn thì ai nấy trốn tránh đi mất cả, bởi thế cho nên cơ nghiệp nhà Lê đổ nát vậy. Nhà Lê kể từ vua Thái Tổ khởi nghĩa, đánh đuổi quân nhà Minh về Tàu, lập lại cái nền tự chủ cho nước nhà, chuyển đến vua Chiêu Tông thì họ mà cướp mất ngôi. Sau nhờ có họ Nguyễn và họ Trịnh giúp đỡ, nhà hậu Lê lại trung hưng lên, chuyển đến vua Chiêu Thống tức là Mân Đế thì hết. Nhà Lê làm vua. Kể cả tiền Lê và hậu Lê, được 360 năm, năm 1428 đến năm 1788, trước sau sửa sang được nhiều việc. Sự học hành, việc luật pháp, việc canh nông đều được mở mang ra hơn trước. Nhưng từ khi Trung Hưng lên trở về sau nhà vua bị họ Trịnh hiếp chế thành ra có vua lại có chúa. Vua ngồi làm vì, chúa giữ cả quyền chính trị. Đến khi nghiệp chúa suy thì ngôi vua cũng đổ vậy. Chấm.